Đấy. Chính vì thế cho nên cái thơ này nó là thơ để mà diễn tả tất cả những cái thực trạng của con người, của xã hội, và cái này là tâm trạng chung của những cái người thuộc vào cái thế hệ tôi mà phải sống một cách uổng phí dưới cái sự thống trị của cộng sản. Thì đây nó là, nếu mà không có những cuộc sống như vậy mà, thì tất nhiên là cũng có thể tôi cũng có thể sẽ làm thơ, nhưng có thể nó sẽ là làm thơ như những nhà thi sĩ lãng mạn mà trước kia vẫn làm, hoặc là những người có một cuộc sống an nhàn thì họ lại có một cái lối thơ khác. Ví dụ như cụ Nguyễn Khuyến, cụ sống một cách rất là nhàn tản thôi, thì thơ cụ ấy toàn là vịnh cảnh mùa thu, rồi thì thu điếu, rồi thu ẩm, rồi các thứ thu đó. Thế nhưng mà cái cuộc sống của chúng tôi nó như vậy, thế cho nên thì là nó mới ra cái thơ như vậy. Thế nếu mà không có cái cuộc sống đó thì tất nhiên là không có thơ.
Vừa rồi ông có nhắc đến bài thơ Đồng Lầy, đây là một cái bài thơ phải nói là một cái bản án dành cho chế độ cộng sản, bài rất là dài. Kỳ trước ông đã đọc một vài đoạn trong Đồng Lầy, nhưng mà chúng tôi đang có tập thơ trên tay và đang đọc tới một cái đoạn là ôi cuộc đời hay một cơn mê mà người ngựa trâu bò giống nhau đến thế. Ông có thể đọc cho quý khán giả nghe tiếp một đoạn trong Đồng Lầy được không?
Vâng, là vì tôi vẫn nhớ thì sự thật cái tại sao mà tôi làm cái đoạn đó tôi sẽ giải thích sau. Ôi cuộc đời hay một cơn mê mà người ngựa trâu bò giống nhau đến thế. Những chiếc sơ mi bỏ ngoài để che bụng phệ, đi về chễm chệ von ga, lúc vút xoa, lúc hăm dọa, lúc gật gù với một lũ lù lù rác rơm ẩm mốc. Những loài thảo bọc ngu ngốc ù lì nhẫn nhục nằm đợi ngày tàn mục thối tha, mặc quốc kêu thê thảm đêm ngày, xác gầy khổ não, bọn hố đó phải chờ giông bão mới chịu ào ào ngủ dễ đứng lên. Nhưng hình như trời đã bỏ quên mảnh đất Đồng Lầy xám ngắt, nên tôi vẫn ngồi đây héo hắt, mắt thâm quầng trông ngóng trời xanh. Bốn chung quanh ức nhái vẫn đồng thanh, la ó mong làm hồng tim hư góc, để trai trắng say mùi chết chóc, để người già yên vui tang tóc, tóm lại là để tình nguyện ly tan. Đấy, đại cương cái đoạn đó thì tôi nhớ ở đến đấy đó này. Thì anh có cần đọc tiếp hoặc là cần cái gì chỉ xin nói.
Ông vừa mới nói là cái lý do nào mà ông sách cái đoạn vừa rồi.
Cái này nhé. Tại sao mà tôi ví người ngọ châu bò giống nhau đến thế? Vì con người, nó tôi đã nói nhiều lần, nó không còn là con người nữa. Nó bị quản lý bằng dạ dày. Nó bị cưỡng bức đủ thứ. Cho nên là con người, con ngựa, con trâu, con bò. Thì sự thực là nó là, tôi thấy cái cuộc sống nó là như nhau, không khác gì cả. Thế còn những chiếc sơ mi bỏ ngoài để che bụng phẻ mà. Thì những cái lãnh tụ cộng sản từ Trường Chinh rồi Hoàng Quốc Việt rồi Võ Nguyên Giáp rồi là Lê Duẩn vân vân rồi đó, thì tất cả những cái loại người đó lúc bây giờ ấy, thì chúng nó có một cái lối ăn mặc là đều mặc mùa hè là đều mặc sơ mi cộc tay, thế và bao giờ cũng là mà là sơ mi trắng đấy, thì bao giờ cũng bỏ ra ngoài quần vì bụng chúng nó đều là to cả rồi, thế cho nên là phải bỏ đi che cái bụng phệ đi, để đỡ xấu hổ với quần chúng. Thế và đi về thì chiếm trệ loại xe con ga đấy hoặc là xe jean đấy, thì đấy là cái bọn lãnh tụ tối cao của cộng sản, kể cả Hồ Chí Minh đó. Thì chúng nó thì tôi xem những cái phim tài liệu hoặc là những cái ảnh đăng trên báo ấy, thì lúc nào cũng là đi gần gũi với quần chúng, đó là gật gù rồi thì là lúc thì nịnh quần chúng mị dân, cái lúc thì đe dọa, đó là tất cả những cái điệu bộ đó là tôi diễn tả cái hình dạng của cái bọn lãnh tụ vào trong thơ. Thế mà tại sao mà tôi gọi nhân dân là một cái lũ lù lù mà rác rơm ở bốc không? Là vì thụ động quá, nó như lau sậy mà hơi có gió là cúi đầu giảm hết, vì nó đe dọa, nó bắt bớ khủng khiếp như thế mà
sợ hãi,
cho nên là sợ hãi quá. Nhưng mà tôi không thất vọng, vì tôi biết rằng chỉ là cái sậy lau đó, đó là nó không phải rằng chỉ là nó bình thường như thế đâu. Bọn hỗ đó phải chờ giông bão mới chịu ào ào ngủ dễ đứng lên, nghĩa là khi mà có giông bão, có thời cơ đến mà, thì chính cái bọn sậy lau, cái bọn hỗ đá đó nó sẽ ào ào, nó ngủ dễ đứng lên. Cho nên cũng trong Đồng Lầy tôi có nói cái đoạn thế này kìa, cái sậy lau nó còn bùng to hơn cả đề đa, nghĩa là khi mà cái đa cái đề loại cây lớn này, nhưng mà chính sậy lau khi mà nó cháy nó bùng to hơn cả đề đa. Những con người chỉ có xương ra sức mạnh lật nhào tung hết này. Khi con người mà thức tỉnh mà vùng dậy mà thời cơ đến thì lập tức là nó như là bệnh hơi nguyên tử sẽ phá hết tất cả, kể cả chế độ cộng sản.
Anh trong bài Đồng Lầy thì đoạn đầu ông mô tả một cái xã hội rất là tăm tối, gần như là một cái địa ngục. Nhưng mà có một cái đoạn ông nói về cái niềm mơ ước tương lai, ông nói rằng hoa cuộc sống đang xéo dày mong nát kết, nhưng mà không, sông núi vẫn lưu hương.
Và cái đó đúng.
Xin ông cho nghe tiếp đoạn.
Là vì thế này, tại sao mà tôi nói là sông núi vẫn lưu hương? Là vì tất cả những người trong chúng tôi sống ấy, vẫn đều tiếc thời quá khứ mà. Tiếc những từng góc phố, đi từng góc phố đều có kỷ niệm, từng bờ tre và khóm chuối đó là đều là có những kỷ niệm, cái linh hồn của cuộc sống ngày xưa. Là cái cuộc sống nó còn ra người, nó còn ra cuộc sống đấy. Dù cái cuộc sống đó là cuộc sống dưới chế độ thực dân. Thế cho nên cái linh hồn yêu thương nó vẫn còn. Cho nên tôi muốn nói là hoa cuộc sống, Đảng muốn xóa bỏ quá khứ mà. Cái xóa bỏ quá khứ nhé, đấy là cái mục tiêu của Đảng. Cho nên trong quốc tế ca ấy, nó có một câu như là du passé faut jetable rage, nghĩa là xóa sạch quá khứ đó, để xây dựng con người mới mà. Thế nhưng mà không xóa nổi. Thì tôi có làm cái đoạn đó để nói đến cái việc đó. Là hoa cuộc sống Đảng xéo dày mong mát chết, nhưng mà không, sông núi vẫn lưu hương, mỗi bờ tre góc phố vạn nẻo đường hương yêu dấu còn thầm vương thấm thiết. Nếu tất cả những tâm hồn riêng xiết không cúi đầu cam chịu sống đau thương, nếu chúng ta quyết định một con đường máu, con đường giải thoát, dù có phải xương tan thịt nát trong lửa thiêng trừng phạt bọn yêu ma, dù chết chưa trông thấy nở mùa hoa, thì cũng sống cuộc đời không nhục nhã, thì cũng sống cuộc đời oanh liệt đã. Nếu chúng ta đồng tâm tất cả, lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa, máu ươm hoa, hoa máu chan hòa, hoa sẽ nở muôn nhà, muôn vạn đóa, hoa hạnh phúc tự do vô giá, máu căm hờn phun đẫm mới đâm bông. Thế nhưng mà trong thực tế thì, nhưng đất nước xa vào trong một hầm trông, đấy, nó đang khó khăn như thế đấy.
Thưa quý ông, mục thơ và tù cứ mỗi một tối chủ nhật thì lại được phát trên làn sóng của Little Sài Gòn Radio. Ông có đón nhận được những cái phản ứng nào của quý khán giả, đặc biệt là những người bạn của ông trong vùng đối với chương trình này không?
Bạn bè của tôi thì nói chung là nhiều người họ thích cái chương trình này, là vì mình nói chuyện một cách rất là chân thật và nó thoải mái, tự nhiên, chứ không phải là những cái cuộc nói chuyện chính trị nó căng thẳng, nó làm cho đầu óc nó phải suy nghĩ nhiều. Đây là những cái chuyện mà tâm tình thực sự, cuộc sống hàng ngày, và cộng với một chút thơ nữa, thế cho nên nó có nhẹ nhõm và thoải mái, nó làm cho người ta dễ tiếp thu hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Little Sài Gòn Radio, và đây là mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện.